cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sacheri đoạn 7. Thưa quý vị và các bạn, trong Sacheri đoạn 7 và 8, chúng ta gọi đây là phần kế thừa lịch sử được xen vào. Nó tương tự với những gì mà chúng ta đã thấy trong sách tiên tri nhỏ Agê. Trong khoảng giữa lời tiên tri, Agê được bảo đi đến thầy tế lễ để hỏi một vấn đề liên hệ đến luật pháp Môi-se về sự thanh sạch. Khi một vật thanh sạch đụng đến một vật không thanh sạch, vật không thanh sạch có trở nên sạch không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Và một vật không thanh sạch đụng đến một vật sạch này có thể trở nên dơ không? Câu trả lời là có. Và tại đây, trong phần kỹ thuật lịch sử của sách Sacheri, chúng ta có một vấn đề tương tự, nhưng ở một khía cạnh khác. Đó là những câu hỏi liên hệ đến nghi thức tôn giáo qua sự kiêng ăn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong Sacheri đoạn 7 câu 1. Xảy ra trong năm thứ tư vua David, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sacheri nhằm ngày mùng 4 tháng 9 là tháng kích liều. Tại đây có một điều rất cảm kích. Sacheri có sứ điệp cho dân tộc này và nó là một sứ điệp rất quan trọng. Sacheri nói rằng đây không phải là sứ điệp của chính ông, nhưng đây là lời của Đức Giê-hô-va. Xảy ra trong năm thứ tư vua Darius, nhằm ngày mùng 4 tháng 9 là tháng kích liều. Nếu các bạn muốn dùng theo lịch của chúng ta, nó vào ngày 4 tháng 12 năm 518 trước công nguyên. Đây cũng là thời gian đặc biệt mà tiên tri Sacheri nói với dân tộc này. Chúng ta xem tiếp trong Sacheri đoạn 7 câu 2. Khi ấy những người ở Bê-tên có sai Sa-rít-sa, Rê-ham-mê-lét cùng những kẻ theo họ đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Chúng ta chú ý đến chữ Bê-tên, nó có nghĩa đen là nhà của Đức Chúa Trời, nhưng nó không hề được dùng cho đền thờ. Thị trấn này được biết đến ở chi phái Ephraim là một trung tâm lớn thờ hình tượng của người Israel. Nó được dựng nên bởi vua Jeroboam, con trai của Nebat. Nói một cách khác, tại nơi đây chúng ta thấy những người được cử đi từ Bê-tên, có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Nó được gọi là nhà của Đức Chúa Trời bởi Gia-cốp, vì vào thời điểm đó ông nghĩ rằng ông chạy khỏi Đức Chúa Trời, cũng như ông có thể chạy khỏi cha và anh hay sao? Gia-cốp nghỉ tạm qua đêm tại Bê-tên, và Đức Chúa Trời ban cho ông một khải tượng tại đó. Vì thế, Gia-cốp nói về Bê-tên. Gia-cốp thức giấc nói rằng, thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng, chốn này đáng kinh khủng thay. Thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 16-17. Bê-tên tọa lạc ở trong vương quốc miền Bắc của Israel và nơi mà vua Jeroboam dựng con bò vàng để thờ phượng. Những người đại biểu này mà Sa-cha-ri đề cập không phải đến từ chi phái Judah. Rất có thể họ đến từ chi phái Ephraim. Những người đại biểu này đến từ Bê-tên. Điều này tỏ bài dấu hiệu rằng 10 chi phái miền Bắc trước đây không có bị lạc mất. Một số người trong họ vẫn còn sống ở Bê-tên. Và nếu các bạn đọc kỹ trở lại sách Ê-sơ-ra, các bạn thấy rằng nhiều người đã trở về từ Babylon trước đây. Họ đến từ các thị trấn và thành phố thuộc khu vực phía Bắc của Galilee. Cả khu vực này thuộc về 10 chi phái mà họ thành lập ra vương quốc miền Bắc của Israel. Những người hồi hương từ Babylon đại diện cho cả 12 chi phái. Dầu rằng số người hồi hương về là một số lượng nhỏ, khoảng dưới 60.000 người. Các bạn thân mến, căn cứ qua lời kỹ thuật lịch sử, 10 chi phái của Israel trước đây không bị lạc mất. Những người hồi hương đã trở về quê quán cũ của họ. Rất nhiều người trong số họ đã trở về vương quốc phía Bắc trước đây. Ngay cả những người đã được sanh ra ở Babylon cũng đã cùng với những người Do Thái và trở về với chính chi phái của mình. Nhưng rất tiếc, có một số dân tộc hiện nay như là người Anh, người Đức, cố gắng nói rằng họ là những người từ 10 chi phái lạc mất. Tôi nói với các bạn rằng, các bạn có thể là những người lạc mất trong Kinh Thánh, nhưng 10 chi phái của ân dân Israel không bị lạc mất. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong Sa-cha-ri đoạn 7 câu 3. Và nói cùng các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân và cùng các đấng tiên tri mà rằng, tôi có nên khóc lóc và biệt mình riêng ra trong tháng năm như tôi đã làm trong nhiều năm qua chăng? Những người đại biểu này đến từ Bê-tên và nói với các thầy tế lễ trong đền thờ ở Jerusalem. Họ đến với một câu hỏi: nghi thức đúng hay sai? Dân chúng đã bắt đầu kiêng ăn trước khi họ bị lưu đày sang Babylon và tiếp tục làm như thế trong suốt thời kỳ lưu đày này. Trong Thi Thiên đoạn 137 câu 1 và câu 2 nói rằng, chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Siôn và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Họ khóc cho linh hồn của họ, và điều đó trở nên một hoạt động tôn giáo. Thật ra Đức Chúa Trời không ban cho họ những ngày kiêng ăn. Chúa ban cho họ 7 ngày tiệc yến lớn. Sự kiêng ăn là lý do riêng của họ, đến từ ý riêng của họ. Họ để riêng ra một số ngày kiêng ăn, khóc lóc trong thời gian lưu đày, nhưng Đức Chúa Trời đã không ban phước cho họ. Có một phần thịnh vượng đã đến, nhiều người trong số họ đã xây dựng lại nhà cửa và có cuộc sống thoải mái. Nhưng họ khóc và than mà nói rằng, chúng tôi đã làm điều này, nhưng tại sao Đức Chúa Trời chưa có ban phước cho chúng tôi? Tại đây, câu hỏi được nêu lên là, có điều đúng hay sai trong nghi thức? Đây là một câu hỏi quan trọng cho chúng ta, bởi vì ngày nay chúng ta thấy có khuynh hướng trở thành tôn giáo nghi thức. Có nhiều phong trào và sinh hoạt theo khuôn mẫu hình thức quá nề nếp, trong khi người ta đang đi xa Chúa Giê-xu Christ. Họ đang đi lên, đi xuống, đi lòng vòng. Đây là thời kỳ xuống dốc về thuộc linh. Như có những thời kỳ mà chúng ta thấy những người ở Âu Châu dùng sách cầu nguyện. Họ đặt nặng đến việc đứng lên, ngồi xuống hay quỳ khi cầu nguyện. Nhiều người đặt nặng trong nghi thức và tiếp tục đi theo chiều hướng đó. Vì thế có nhiều sinh hoạt cơ đốc nhân giờ đây chỉ còn là hình thức tôn giáo. Xin chúng ta nhớ rằng, khi thực hiện một nghi thức cần có ý nghĩa và nền tảng đúng với tấm lòng kèm theo. Đức Chúa Trời đã ban cho quốc gia Israel một tôn giáo, và trong tôn giáo này có nghi thức. Nghi thức là đúng hay sai? Đó là câu trả lời cho dân chúng trong thời Sacheri nêu lên. Họ nói, chúng tôi đã kiêng ăn và khóc than, nhưng hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện nay, nó trở nên buồn chán. Sau khi chúng tôi thực hiện mọi lễ nghi, nhưng chúng tôi không được kết quả gì. Đức Chúa Trời hình như không có ban phước cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi có nên tiếp tục làm điều này nữa hay không? Thưa quý vị và các bạn, Sacheri cho dân chúng trong thời của ông ba câu trả lời về những câu hỏi liên hệ đến nghi thức. Đức Chúa Trời không có nói rằng kiêng ăn sai hay đúng, nhưng Ngài trả lời câu hỏi này. Chúng ta tìm thấy ba câu trả lời cho câu hỏi này liên hệ đến nghi thức tôn giáo. Câu trả lời thứ nhất, khi tấm lòng đúng, nghi thức đúng. Ở trong Sacheri đoạn 7, câu 4, câu 7. Câu trả lời thứ hai, khi tấm lòng sai, nghi thức sai. Như trong sách Sacheri đoạn 7, câu 8 đến 14. Câu trả lời thứ ba, tìm thấy trong đoạn 8. Mục đích của Đức Chúa Trời liên hệ đến Jerusalem không thay đổi bởi bất cứ một nghi thức nào. Điều đó cũng trả lời cho nhiều người ngày hôm nay nói rằng, hãy làm điều này điều kia để thúc giục Chúa Giêsu mau trở lại. Các bạn thân mến, các bạn không thể làm cho sự trở lại của Chúa Giêsu nhanh hơn một giây phút nào. Các bạn có biết rằng Ngài đang điều khiển vũ trụ này không? Bất cứ điều gì các bạn làm không bao giờ gây gián đoạn dự định hay chương trình của Ngài. Dân tộc này nghĩ rằng có một nghi thức có thể làm cho Đức Chúa Trời thay đổi dự định của Ngài. Trong đoạn 8, Đức Chúa Trời cho họ biết rằng Ngài định hoàn tất mục tiêu của Ngài. Điều gì Đức Chúa Trời đã định, Ngài sẽ thực hiện trọn. Dầu rằng có người chúng ta như thế nào, dầu rằng hoàn cảnh có ra sao, nhưng chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến câu trả lời thứ nhất. Khi tấm lòng đúng, nghi thức đúng. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Sacheri đoạn 7, câu 4 đến câu 5. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng, hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng thầy tế lễ mà rằng, các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay. Có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà đã kiêng cự ăn đó không? Chúa đã nói cùng với dân sự của Ngài. Các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay. Tức là tương đương với tháng 8 và tháng 10. Họ kiêng ăn vào tháng này trong suốt thời gian lưu đày 70 năm. Đức Chúa Trời hỏi, có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? Đức Chúa Trời nói rằng, các ngươi làm điều đó có phải để tôn cao và ngợi khen Chúa không? Hay là các ngươi làm những nghi thức này để tạo ra một công đức nào đó nhằm để được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban thưởng? Đức Chúa Trời không có chấp nhận và Ngài cũng không kết án. Ngài muốn biết động cơ của họ khi kiêng ăn là gì. Dân tộc này nói rằng họ đã kiêng ăn trong nhiều năm. Sự thờ phượng của họ trở nên buồn chán, và Đức Chúa Trời cũng buồn chán với họ nữa. Nhưng rất tiếc ngày nay có một số nghi thức thờ phượng của cơ đốc nhân trở nên buồn chán, họ làm cho Đức Chúa Trời ngán ngẩm. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sacheri đoạn 7 câu 6. Khi các ngươi uống và ăn, há chẳng phải vì mình mà ăn, vì mình mà uống hay sao? Đức Chúa Trời nói rằng dân chúng này đã không kiêng ăn vì cớ Chúa. Khi thời hạn kiêng ăn hết, họ không chờ đợi đi đến bàn ăn. Và khi họ ăn, họ cũng không ăn vì cớ Chúa. Phao-lô viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 8. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Và sau đó Phao-lô viết tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Nếu các bạn kiêng ăn vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, xin hãy tiến hành thực hiện sự kiêng ăn. Nhưng nếu các bạn kiêng ăn vì một lý do nào khác, một động lực nào khác, xin vui lòng đừng có kiêng ăn. Đức tin của Cơ Đốc nhân không phải là công việc của ngày Chúa Nhật. Sự thử nghiệm của lễ thờ phượng ngày Chúa Nhật là đời sống mà các bạn sống trong ngày kế tiếp. Trong phần cuối của đoạn này, Đức Chúa Trời giải quyết với dân Israel một số vấn đề đặc biệt liên hệ đến việc kiêng ăn, liên hệ đến mối quan hệ của họ trong xã hội, liên hệ đến thời giờ giải trí của họ. Những điều này tỏ bày cho biết rằng họ không sống cho Đức Chúa Trời. Điều đó quan trọng hơn việc thực hành nghi thức mà nó xác định nghi thức đúng hay sai. Trong Sa-chi-ri, đoạn 7 câu 7 nói tiếp, ấy há chẳng phải những lời mà Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri đời trước rao ra, khi Jerusalem và những thành chung quanh chúng nó dân cư được thịnh vượng, và khi phương Nam là đồng bằng của dân cư hay sao? Phương Nam và khu vực đồng bằng được nói trong câu này là dùng Be-e-si-ba, nơi mà các bạn có thể đi đến Hebron, tới khu vực biển Ad-rôn. Các bạn có thể thấy khu vực đất phì nhiêu. Tại đây, Đức Chúa Trời nói với dân chúng, các ngươi đã thực hiện mọi nghi thức này trước đây, khi các ngươi ở trong xứ đó, và điều gì đã xảy ra? Các ngươi bị lưu đày, bởi vì các ngươi không vâng theo lời Chúa, và các ngươi không lắng nghe lời Chúa phán bảo qua các tiên tri. Bây giờ đến câu trả lời thứ hai. Bắt đầu trong Sa-chi-ri đoạn 7 câu 8, Đức Chúa Trời chỉ ra rằng nghi lễ là sai nếu tấm lòng sai. Đức Chúa Trời đặt ra một số điều răn cho đời sống của dân Ngài. Các điều răn này nói đến mối quan hệ của con người với con người và mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Và nó chỉ ra rằng lòng của họ không đúng. Các bạn thân mến, thật là một điều sai lầm khi nghĩ rằng chúng ta có thể phụng sự Chúa và đi qua một số nghi thức nào đó, trong khi chúng ta chưa có mối quan hệ đúng với Ngài. Những gì Chúa Giêsu nói cho Simon Phi-e-rơ tiếp theo sau sự phục sinh là một điều rất tốt đẹp. Chúa đã hỏi ông, ngươi yêu ta chăng? Các bạn thấy rằng, nó không phải là nghi thức mà các bạn trải qua, nhưng là thái độ của tấm lòng với Ngài mới là điều quan trọng. Đối với một số hội viên trong hội thánh, tôn giáo là nghi thức và hình thức, nhưng lại không có một ý nghĩa gì với họ. Họ chỉ nói với những lời nghe như có vẻ sùng kính. Chúng ta thường nghe một số người nói rằng, chúng tôi muốn chia sẻ đức tin. Nhưng có khi họ không có đức tin để chia sẻ. Thật là điều tốt hơn. Họ nên chia sẻ làm chứng về những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Họ nên làm chứng về Chúa Giêsu và là ai? Ngài đã làm gì trên đời sống của họ? Khi nói về sự cứu rỗi, một số người nói, tôi dâng hiến đời sống tôi cho Chúa. Nhưng có khi họ thật sự có biết ý nghĩa lời họ nói như thế nào không? Bởi vì Đức Chúa Trời có thật sự muốn đời sống của họ không? Bởi vì sự công bình của chúng ta giống như chiếc áo dơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài không muốn đời sống dơ bẩn của chúng ta. Tôi rất sợ khi chúng ta có thói quen dùng những từ ngữ liên hệ đến tinh lành mà lại làm cho ý nghĩa của nó bị mất đi. Nói một cách khác, họ làm cho ý nghĩa của lời nói về tinh lành bị phai nhạt. Thí dụ như họ nói chữ yêu thương là một từ ngữ có ý nghĩa cao trong Kinh Thánh, nhưng có khi người ta dùng chữ này với một ý nghĩa thấp kém. Trước đây tôi thấy có một người lái xe dán một bảng hiệu ở phía sau cảng xe hơi của ông, nói rằng, xin bóp kèn nếu các bạn yêu mến Chúa Giêsu. Có một số người khác thấy câu này thì bóp kèn xe tin tin. Nhưng khi tôi thấy câu này, tôi không có bóp kèn, mà tôi muốn có dịp để nói với người tài xế đã dán câu đó ở phía sau xe của ông ta. Thật sự, nếu ông ta yêu mến Chúa Giêsu, ông ta cần thể hiện qua đời sống và việc làm, cần vâng theo lời của Ngài, chứ không phải chạy xe lòng vòng và bóp kèn để biểu lộ lòng yêu mến Chúa Giêsu. Điểm mà tôi muốn nói là ngày hôm nay đời sống của cơ đốc nhân cần phải thể hiện mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Nó quan trọng hơn các nghi thức nào của hội thánh. Nghi thức không có giá trị gì nếu cơ đốc nhân không có mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ. Nếu không có lòng mong ước sâu xa nào trong đời sống để làm vui lòng Chúa Giêsu, nếu không có sự thúc đẩy để biết thêm về Ngài và lời của Ngài, thì trở thành hội viên của hội thánh giống như một chàng trai trẻ sống trong căn nhà tốt đẹp và yêu thương bàn, ghế, tủ lạnh, tivi, giường ngủ. Thưa các bạn, có một cô độc thân được hỏi tại sao cô không lấy chồng. Cô trả lời như sau: tôi có cái bếp để nấu ăn, có con chó ở dưới nền nhà, có con mèo ở cạnh giường, có con chim ở trong lòng kêu líu lo. Vì thế, tại sao tôi cần đến người chồng làm chứ? Thưa các bạn, nhiều người có mối quan hệ như thế với Đức Chúa Trời và với Chúa Giêsu. Xin các bạn hãy ngưng đi việc sinh hoạt hình thức tôn giáo và hội thánh, nhưng hãy khởi sự tạo lập một mối quan hệ yêu thương với Đấng Christ và sống cho Ngài. Đó mới là một điều quan trọng. Đời sống của cơ đốc nhân là thể hiện tấm lòng mối quan hệ với Chúa Giêsu Christ, chứ không phải đời sống của cơ đốc nhân thể hiện một hình thức tôn giáo. Tôi muốn chia sẻ với các bạn hai lá thư của thính giả mà chúng tôi nhận được. Lá thư thứ nhất viết như sau: tôi nhận biết được chương trình giảng Kinh Thánh trên radio chỉ có 6 tháng nay, và đây là điều tôi rất cần thiết. Tôi là cơ đốc nhân được sanh lại, mới chỉ có 2 năm. Dầu rằng hiện nay tôi đã 55 tuổi và trở thành bà ngoại. Chồng của tôi là một nha sĩ đã về hưu và hiện nay ông đang bệnh tim. Chúng tôi đã di chuyển nhiều nơi trong các năm làm việc, và trong lúc về hưu, chúng tôi sống trong một khu vực thôn quê trồng trọt. Tôi dạy trường Chủ nhật cho một lớp phụ nữ và chồng tôi làm chấp sự. Tôi không thể nói thay cho chồng tôi, nhưng tôi có sự hiểu biết trong trí nhưng thiếu sự hiểu biết trong lòng. Vị mục sư trẻ mà chúng tôi đã đi đến thờ phượng cùng với ông trong nhiều năm qua là người theo khuynh hướng thần đạo tự do, và ông ta tin rằng sự giáng sinh của nữ đồng trinh là điều không quan trọng. Vì thế tôi quyết định rời khỏi hội thánh đó. Tôi thành thật nói rằng chúng tôi không liên tiếc khi rời khỏi hội thánh như thế. Và lá thư thứ hai tỏ bày như sau: tôi là người vợ và là người mẹ. Tuổi tôi hiện nay gần 30. Tôi trở thành cơ đốc nhân từ khi 3-4 tuổi. Tôi thường có suy nghĩ là muốn viết thư, nhưng lại nghĩ rằng mình có ý gì để nói. Sau đó, tôi lại thay đổi tư tưởng. Mấy năm trước đây, tôi biết đến một người đàn bà mà bà này thường thúc đẩy tôi lắng nghe chương trình phát thanh Kinh Thánh của mục sư. Người đàn bà này ở trong gia đình có nhiều khó khăn, với người chồng không vui vẻ và với 5 đứa con ngỗ nghịch. Nhưng bà ta lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành mỗi buổi sáng và tối. Tự nhiên, tôi nghĩ bà ta là người cuồng tín và không muốn nghe. Nhưng dù vậy, trong 3 năm nay tôi đã lắng nghe chương trình của mục sư trong tuần và đôi khi nghe chương trình này vào ngày Chủ nhật nữa. Giờ đây tôi thích học hỏi Kinh Thánh. Tôi nhận biết được nhiều lẽ đạo và Kinh Thánh qua sự giảng dạy của mục sư. Tôi mong ước rằng tôi có thể tìm đến một mục sư địa phương chuyên tâm giảng Kinh Thánh như vậy. Vì thời gian giới hạn ngắn ngủi, tôi rất vui chia sẻ với mục sư một ít tin tức này. Tôi mong ước có dịp gặp lại người đàn bà có gia đình khó khăn thời gian trước đây. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên công việc của mục sư và xin Chúa cho mục sư luôn trung tín với Ngài trong chức vụ. Các bạn thân mến, nghi thức không có giá trị gì với một người không có tấm lòng và không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu. Nghi thức trở nên đúng khi các bạn có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời và các bạn yêu mến Chúa Giêsu. Qua điều này, nhắc nhở tôi và các bạn, chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu một cách thật lòng. Chúa nhìn đến tấm lòng trước nhất, và tấm lòng đó thể hiện qua một nghi thức hoặc một hình thức. Nhưng nếu chúng ta làm chiều ngược lại, chúng ta chỉ có hình thức mà không có tấm lòng, thì tất cả những hình thức, những lễ nghi đó, nó không có giá trị gì. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đôi vắng trong sương chiều, Giêsu đã chung nơi rồi. Ngàn cây đứng như du hồn, nhân thế đang chấm ngưng. Thần gió
thứ cho chân ta.